This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, thưa quý vị, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện ngắn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Câu truyện ngắn ngày hôm nay, tác giả là Phan, một người viết rất là quen thuộc của độc giả của các tờ báo cũng như là trên những cái trang viết, thí dụ như trang viết về nước Mỹ chẳng hạn, trên tờ Thời Báo thì Việt Báo, thưa quý vị, thì Hoàng Tính xin chọn gửi đến cho quý vị một câu chuyện của tác giả Phan được mang tên Người Đóng Hồi Chết Khả Kính. Người Đóng Hồi Chết Khả Kính của tác giả Phan, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tết Tây rồi, Tết ta cũng tới nơi thôi. Trời hôm nay lạnh căm căm, lất phất mưa, thêm não lòng cho những người đa cảm, luôn cả những người đang cảm cái thời tiết. Ai cũng dán mắt lên cái đồng hồ treo tường, bởi vì trong giờ về đó mà. Thế mà bà sếp thân thương lại đến nhờ tôi với lại chị Hường ở lại làm cho xong việc thì mới về, bởi vì hãng cần gửi hàng đi cho khách hàng ngay trong ngày hôm nay. Chị Hường thì lười nói tiếng Anh cho nên hất hàm ra lệnh cho tôi trả lời. Biết nói gì đây? Khi mà hãng cần hàng gấp thì sếp năn nỉ lính. Nhưng mà khi mà lính mà cần sếp quan hoài, cái lúc mà hãng ít việc á, thì sếp đàn bà ưa để bụng. Cho nên tôi nói láo cái lòng của mình. Dạ không có gì đâu thưa bà. Tôi với bà Hường á, sẽ ở lại và sẽ cố gắng á, làm xong sớm nhất cho bà mà. Sếp mới cảm ơn, tử tế hơn cái mức cần thiết. Bởi vì là sếp đàn bà mà. Chỉ khi nào mà sếp đi rồi á, chị Hường mới nói:
Mẹ ơi, mùa này ra hãng 5 giờ rưỡi rồi, cũng đã tối hù rồi à. Làm xong á, mớ hàng này cho mẹ á, thì á, sớm nhất cũng khoảng 7 giờ. Hay da, ra hãng chắc tưởng nửa đêm quá à.
Tôi nghe như vậy, tôi mới nói với chị: Em không có cần giải thích nhiều với chị đâu ha. Bởi vì á, chị em mình biết nhau quá mà. Em cũng không cần ngần ngại gì cái giờ về hết trơn á. Thời tiết con khỉ khô gì hết trơn á. Nhưng mà em đói quá rồi. Đói quá như vậy mới là cái chuyện đáng lo đó. Bây giờ đó, thôi, chị để em làm một mình đi ha. Chắc chắn là nhanh hơn là làm chung với chị đó. Bởi vì em rành việc này hơn chị mà. Còn chị thì chỉ kiểm tra lại giùm em là mình vừa được nhanh cái công việc nè để mà về, mà lại vừa an toàn hậu sự nữa. Chị em tôi cắm cúi làm cho nhanh, thế nhưng cơn đói đã làm mờ mắt. Tôi nói với chị Hường: chị ơi, giờ này về trời thì lạnh, người thì mệt. Em đang tưởng tượng tới cháo gà, dĩa gỏi xé vai nè. Trời ơi, chị Hường ơi. Cầu được ước thấy nha. Đâu ngờ chị cũng đã trả lời:
Ê, cầu được ước thấy nha. Sao biết tôi nấu cháo gà vậy, làm gỏi xé vai hay vậy hả?
Má ơi, trời ơi, chị nấu gì ở nhà chị vậy? Thì ông Táo biết chứ làm sao mà em biết được. Nghe như vậy thì chị nói:
Thôi, làm nhanh đi. Ra khỏi hãng thì tôi kêu con gái tôi hầm cháo gà, mình về tới nhà là có ăn liền cho bớt đói nha.
Chị mời em thiệt không đó vậy? Chuyện đói bụng là cái chuyện sanh tử đó à nha.
Thôi làm đi, lẹ lên.
Tôi lái theo xe của chị Hường về đến nhà chị. Bước vô nhà thì cũng đã thơm lừng cái mùi cháo gà. Chị mới bảo cháu ngoại:
"À, thưa ông đi con."
Tôi hết đói với lại cái suy tư gì cả. Trời ơi, mình lên hàng ông thiệt rồi sao? Nhưng mà đến lúc con gái của chị khoanh tay:
"Dạ thưa chú."
Thì tôi cũng đã hết muộn phiền tuổi tác bởi vì đói quá sức rồi. Thôi thì nỗi buồn nào nó cũng không hơn cái nỗi buồn cả khi mà cái bao tử nó rỗng như vậy nè. Bỗng nhớ một nhà văn quân đội tên là Lâm Chương hết sức vậy đó nha. Bởi vì anh ấy viết một câu từ ở trong tù cải tạo như là kinh điển luôn. Anh ấy viết như là: "Khi đói, bộ óc của người ta tụt xuống dưới bao tử để chỉ nghĩ đến cái ăn thôi. Nhưng khi mà tôi đã phá tan cái dĩa gỏi gà, tung hoành sạch bách rồi, cái tô cháo lòng nóng cũng như là vài món cúng khác nữa, tôi mới thấy ở trên bệ của cái lò sưởi có một cái bình bông cùng cái ly kiểu cách đến nữa, chỉ để cắm nhang thôi, thì nhang nó còn mới. Tới như mà nhang nó vừa tàn á, tôi hỏi chị Hường: "Ủa, hôm nay nhà chị có đám giỗ hả?" Chị nghe như vậy chị trả lời:
"À, giỗ ba chồng tôi hôm qua đó. Tôi đi chợ về tôi làm mấy món cúng á, mà ba tôi á, hả, ưa thích á, hồi còn sống đó. Rồi á, sau đó mệt quá cho nên tôi đi nằm rồi. Con gái tôi á, gọi hoài mà má nó không có bắt điện thoại cho nên á, nó chở con về nhà ngoại. Bởi vì á, nó lo tôi chết thúi ở trong nhà đó."
"Ủa, vậy anh nhà đâu vậy? Em đói quá cho nên em hỏi thăm ảnh đó mà."
"Trời mẹ ơi, ổng bỏ tôi á, từ hồi còn nhỏ, từ hồi mà cái con nhỏ này nè."
Chị đưa tay chị chỉ con gái chị và nói:
"À, lúc đó nó mới có 9-10 tuổi à, nay á, nó 30 mấy rồi, à, con nó đi lớp 1 rồi.
Nhưng mà
tôi nghe nhiều rồi, nên đừng có hỏi nữa nghe chưa."
"Dạ chị."
"Con Hiền đâu rồi? Con Hiền, lấy chai rượu cúng hôm qua ra đây cho má nha."
Chị tôi đã sai, cho nên tôi tin là cái phước phận nó có thật. Bởi chỉ có người con gái quá hiếu thảo với mẹ khi từ cô đã kể ra:
Má con đã 65 tuổi rồi. Con á, 36 tuổi nè. Ba con bỏ nhà đi khi con mới có 10 tuổi à. Hồi đó con tức giận ba con lắm, bởi vì thấy má con ban ngày đã cực khổ quá, đêm tối cứ khóc khầm hoài à. Nhưng mà lớn hơn lên thì con khuyên má con đi bước nữa đi. Cũng tại bác đó là người làm chung với hãng với má con á, bác thường tới nhà bác giúp cho má con những cái việc đàn bà làm không có được, như là cưa bớt nhánh cây nè, ngoài sân trước á, sân sau nữa. Bác cũng sửa vòi nước bị rỉ trong nhà tắm nè, rồi thay bóng đèn tuốt ở trên trần nhà nè, rồi vô dầu mỡ cho cửa gara hết kêu cót két nè. Bác sửa xe, bác thay thắng, thay nhớt ở nhà cho má con đỡ tốn tiền nè. Bác giỏi lắm, bác cái gì bác cũng biết làm hết trơn á. Rồi lại còn nấu ăn ngon nữa chứ. Bác mời má con á, hả, không có qua nhà bác ăn á, thì bác bưng luôn nguyên một cái nồi á, sang nhà con ăn cơm chung cho vui nè. Con lớn rồi cho nên con hiểu được. bác có tình cảm với má con. Trong khi vợ bác thì chết bệnh cũng lâu rồi. Bác ấy hiền lắm. Bác đối xử tốt với má con và con lắm. Cho nên con khuyên má con á hả, ưng bác đi. Cho con có bà. Không biết má con nghĩ gì nữa. Kể ra cũng lạ lùng lắm chú. Bởi vì á hả, mắc gì á mà cứ cúng dỗ ông nội với bà nội của con không à. Khi mà cha con đã đối xử với má con và con như vậy nè. Nhưng má con suy nghĩ lâu tới bác đó chết già luôn cũng không có chịu đi bước nữa. Bởi vì má con nói bởi vì tao còn mặt mũi nào để nhìn ông bà nội mày, ai già cũng phải chết hết trơn á. Má con nói hồi rồi xuống dưới gặp lại nhau làm sao mà nhìn mặt má mà không có xấu hổ được.
Sau đó tôi đã đi về. Con khách của chị Hường là tiễn tôi ra cửa. Bởi vì má nó cũng đã ngủ ngồi với cháu ngoại của bà trên sofa rồi. Con rể của chị thì cũng vừa đến. Bởi vì tối nay em ngủ với con, ngủ bên nhà ngoại thì anh ngủ nhà với ai đây? Người trẻ thật là dễ thương với lại cái cách đối đáp của họ. Những người già thương dễ nhau hơn. Bởi vì đã không ít thì nhiều á, rằng thì lạ bị đời làm tổn thương cho nên mới biết tới cái tình nghĩa đó mà. Tôi đã nhớ tới những cái lời sai của người chị đã nói như sau.
Ở đời mà đâu có ai bắt mình quỳ lại ai đâu. Cho nên khi đã tự ý quỳ lại cha mẹ chồng cho mình được làm dâu thì họ sống thì mình cũng phải phụng dưỡng như là cha mẹ đẻ của mình thôi. Họ chết rồi á, mình cũng phải dỗ quẩy tới hết đời mình chứ. Còn cái chuyện vợ chồng với nhau á, thì phước phần duyên nợ là cái chuyện riêng của hai vợ chồng. Đâu có bất hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình được đâu. Cái thời của tôi á, nó như vậy đó, không có giống bây giờ đâu. Để tôi kể cho nghe nha. Bà bạn tôi đó, đâu cũng cỡ tuổi tôi nè, nhưng mà bà ấy ốm đau bệnh hoạn rồi ghê à. Sống với con trai nha, thì con dâu than thở rằng thì là tốn kém, hầu hạ, mệt quá à. Thằng con trai ráng nhịn vợ cho mẹ mình được ở nhà, thì vợ nó đem con về ở nhà mẹ đẻ của nó thôi, có khác nào là bỏ đọc chồng đâu chứ hả. Rồi sau đó tới lúc mà thằng con trai hết đường năn nỉ cái thằng em rể cho đem mẹ qua ở với con gái á, thì cũng không có được bao lâu luôn. Thằng rể than phiền là tốn kém lắm, nhà có người già bệnh hoạn nó sống không có nổi đâu, bởi vì không khí trong nhà u ám quá mà. Cho nên thành thử hôm mà đưa bà vô nhà già đó, tôi tiễn chân bà, khóc thảm thiết như là con nít đi học ở ngoài cái ngày đầu tiên vậy đó. Cứ níu áo hết con gái tới con trai vậy đó, hết cháu nội tới cháu ngoại vậy đó, nhờ nó nói cho bà một tiếng. Nhưng mà người ta bây giờ lạnh lòng tới dửng dưng như vậy đó, ruột thịt mà coi như là người dưng không à. Rồi thì thời gian đầu ở nhà già, con cháu cũng còn tới thăm. Từ từ tụi nó quên luôn là có mẹ già ở nhà già nè. Cái đám cháu nội cháu ngoại thì sợ bà, như là sợ bà phù thủy vậy đó. Lần nào mà tôi tới nhà già thăm bà, tôi cũng khóc lúc đi về hết trơn. Tự bà cứ níu áo tôi ở lại với bà thêm chút nữa nữa thì thấy tội nghiệp lắm. Rồi nên bà chết hồi năm ngoái đó. Tôi đi đưa đám ma bạn mà trang điểm mặc quần áo như là đi đám cưới vậy đó. Con gái nó thấy như vậy, nó nói má kỳ vậy má. Tôi cũng kể, tự vì tôi mừng cho bà bạn tôi đã hết buồn rồi. Tôi buồn cho con trai con gái của bạn tôi, khóc lóc thảm thiết với lại cái xác không hồn đó. Thời buổi này mà, tới chừng mà đi làm hết nổi rồi á, tôi cũng cầu cho trời Phật kêu tôi cái mộ cái khỏe thân đi. Tôi chỉ gian giái trời Phật đừng cho tôi bệnh. Còn chết á, nói nào ngay thì đâu có ai khỏi. Đúng không?
Tôi đã ấn tượng với căn nhà quá sức là đơn giản của chị Hương. Dường như là chẳng có một cái thứ gì để có thể gọi là cái đồ trang trí ở trong nhà cả. Nhớ những hôm mà thấy chị không có vui hỏi thăm á, thì y như rằng á, con gái thằng rể nó mua sắm gì đó nó cho tôi thì tôi bắt đem trả. Còn nếu mà không phải cái chuyện đó thì là ngược lại thôi. Rằng thì là chị mới vừa cho bớt một cái số những cái đồ gia dụng đã quá ít trong nhà, cho nên con cái nó cự nữ đó. Từ đó thì tôi cũng đã hiểu ra những cái suy nghĩ đằng sau, cũng như là bên trong những cái lời nói ra hay là những cái hành vi khác thường của chị ở trong hãng rồi đó. Như sếp có hỏi tôi cần một người ở lại để làm trễ để mà hoàn tất cái việc này, ai có thể giúp vậy, thì hàng chục cánh tay cũng đã giơ lên rồi. Trong khi chị cũng ngưng làm đó, nhưng không để giơ tay lên mà là giấu hai bàn tay xuống gầm bàn đó. Cho nên tôi cũng hết lạ với những cái điều mà chị nói cũng khác thường lắm. Mấy người đàn bà rủ chị chơi hụi, do chị trả lời rằng thì lạ, tôi đóng hụi chết đó, hết hơi rồi, tiền đâu nữa mà chơi hụi với mấy bà vậy. Hụi chết của chị hụi chết của chị đó là cho từ thiện đều đặn cúng chùa mỗi rằm đó mà. Người đàn bà phi thường ở trong đời vẫn lặng lẽ đi làm để nuôi thân. Khi đã 65 tuổi đời như vậy, nuôi cả một cái chút văn hóa dân tộc còn sót lại qua cái lòng hiếu thảo với tứ thân phụ mẫu, thiệt là khả kính. Thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu truyện ngắn được mang tên Người đóng hụi chết khả kính, tác giả là Phan, một tay viết rất là quen thuộc với các tờ báo tại Đà Lạt. Và Hòa Tính thành thật cảm ơn đến Phan, bạn Phan rất là nhiều, đã có một cái câu truyện rất hay, rất cảm động để Hòa Tính có dịp chia sẻ cho quý vị đồng hương của chúng ta. Thành thật cảm ơn bạn, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn.